Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp thành phố năm 2023.
Tăng cường phòng cháy chữa cháy các hộ dân vừa kết hợp sản xuất kinh doanh vừa để ở.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hàn Quốc sơ tán 37.000 thành viên tham gia đại hội hướng đạo sinh thế giới do bão lớn.
Mông Cổ ghi nhận ca mắc dịch hạch do ăn thịt sóc mà mos. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua, Trường Đại học Lao động Xã hội tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp thành phố năm 2023. Tham dự sự kiện có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, là nơi tập trung người dân ở nhiều tỉnh thành phố cũng như thế giới đến sinh sống, làm việc, du lịch. Vì thế, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong biểu dương những kết quả mà nhà trường cũng như các đơn vị trên địa bàn quận Cầu Giấy đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, đặc biệt là việc huy động các tầng lớp nhân dân cùng với lực lượng công an, quân đội giữ vững trật tự an ninh xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, thành phố Hà Nội luôn được cộng đồng quốc tế bình chọn là điểm đến an toàn, thân thiện, hòa bình của thế giới. Tại ngày hội, Thành ủy Hà Nội, Công an thành phố, Công an quận Cầu Giấy và phường Trung Hòa đã khen thưởng các tập thể cá nhân vì có những đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sau thời gian thực hiện đề án 6 của Chính phủ, mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận xử lý trên 25.000 hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công, thu nhận gần 10.000 hồ sơ cấp căn cước công dân, đồng thời hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNEID thành công được trên 160.000 trường hợp. Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, Công an quận duy trì công tác tham mưu, hướng dẫn các đơn vị triển khai, thực hiện nhiệm vụ của đề án. Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong triển khai các nội dung cụ thể của đề án 06, phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm của các phường.
Huyện Phúc Thọ có 7 làng nghề với hàng nghìn cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay trên địa bàn huyện có 2 cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động với tổng diện tích 28,7 ha là dự án cụm công nghiệp Thanh Đa có quy mô hơn 8,1 ha với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Dự án cụm công nghiệp Võng Xuyên có quy mô 5,92 ha với tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng, hiện đang được chủ đầu tư tích cực triển khai. Nhu cầu về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho các cơ sở đang hoạt động trong những làng nghề hiện nay còn rất lớn. Chính vì vậy, việc tập trung triển khai để sớm đưa vào hoạt động các cụm công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu mặt bằng cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Phúc Thọ, dần đưa các cơ sở sản xuất trong các làng nghề, khu dân cư vào khu vực sản xuất tập trung, từ đó giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, thúc đẩy tiềm năng phát triển bền vững công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của địa phương.
Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2023-2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 135 cán bộ quản lý giáo viên. Chương trình được đánh giá với 6 điểm nổi bật. Giáo viên tiết kiệm thời gian nhờ bộ giáo án tiêu chuẩn được cung cấp định kỳ. Học sinh trực tiếp tạo ra sản phẩm. Học liệu thân thiện, dễ tìm và được chuẩn bị sẵn. Học trải nghiệm song hành cùng kiến thức liên môn trong chương trình tiểu học. Nội dung phong phú, đa dạng, bổ trợ chính khóa. Hệ sinh thái đa dạng, phần mềm, bài giảng điện tử, học cụ trực quan, sách tham khảo, ứng dụng di động liên lạc gia đình. Thông qua lớp tập huấn, từng nhà trường xây dựng chuẩn hóa phòng khoa học và công nghệ theo quy định, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu, tổ chức hoạt động giáo dục STEM hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục thể chất cho trẻ độ tuổi mầm non rất quan trọng, giúp trẻ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, sẵn sàng khám phá thế giới xung quanh. Nhờ có những phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, nên trẻ có điều kiện để phát triển tốt nhất.
Giáo dục thể chất chính là chìa khóa để cha mẹ giúp trẻ có được một cơ thể khỏe mạnh, một tâm lý vững vàng. 6 năm đầu đời được xem là giai đoạn vàng trong tiến trình phát triển của trẻ. Giai đoạn này trẻ có những bước phát triển vượt bậc về não bộ, khả năng học hỏi và các yếu tố liên quan đến thể lực chiều cao. Trong đó các hoạt động thể chất có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Gym Kids cũng là một trong những môn học thể chất chính thức cho các bạn nhỏ. Các bài tập gym tạo sự cân bằng quá trình hưng phấn và ức chế tăng độ linh hoạt của thần kinh, hoàn thiện các cơ quan phân tích vận động, các cơ quan cảm giác như thị giác, thính giác và xúc giác. Điểm đặc biệt của Gym Kids khác biệt với các chương trình thể chất khác đó là 100% trẻ sẽ được dạy bằng tiếng Anh. Học thông qua vui chơi, học thông qua vận động, trẻ sẽ dễ tiếp thu hơn rất nhiều. Chị Chu Thị Toàn, phụ huynh học sinh và tiến sĩ Phùng Mạnh Cường, chuyên gia nghiên cứu giáo dục phát triển thể chất và chương trình Gym Kids tại Việt Nam cho biết.
Con tôi rất là thích và đi học hứng thú, không chỉ múa những cái động tác cơ bản mà còn được học nhảy này, tức là rất là vui nhộn. Nên là con nhà tôi đi học thì rất là thích, đặc biệt là con còn về còn thích thể hiện với ông bà, bố mẹ và cảm thấy là con mạnh dạn tự tin hơn rất nhiều ạ.
Đối với mỗi một độ tuổi, từ nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo lớn, mẫu giáo nhỡ thì chúng tôi đều có những cái bài tập nghiên cứu cho phù hợp và cũng đảm bảo các tiêu chí phát triển thể chất của trẻ giống như chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là các nhóm đi chạy nhảy, nhóm bò trườn trèo và nhóm bật nhảy. Và các nhóm bài tập về phối hợp vận động cho trẻ. Ví dụ như bài tập ba tút giúp cho phát triển các nhóm cơ chi dưới hoặc các nhóm thang trèo để phát triển khả năng phối hợp giữa tay và chân và khả năng leo trèo của trẻ.
Để tạo cảm hứng cũng như giúp trẻ háo hức mong chờ đến giờ giáo dục thể chất, nhiều trường mầm non đã linh hoạt thay đổi các hình thức giáo dục khác nhau. Có thể lựa chọn mỗi ngày một hình thức tập luyện để tạo cảm hứng cho trẻ, giúp trẻ cảm thấy thú vị hơn. Khi trẻ đạp xe thường xuyên, các cơ bắp ở chân được tập luyện, nhịp tim tăng lên giúp sức chịu đựng của cơ thể được tăng cường, tốt cho sức khỏe tim mạch và tăng cơ bắp. Lợi ích của việc đi xe đạp còn giúp trẻ cảm thấy phấn chấn và vui vẻ. Những lo lắng, căng thẳng sẽ tan biến và trẻ sẽ được nạp lại năng lượng khi đạp xe. Trong suốt quá trình đi xe đạp, trẻ sẽ học cách giữ thăng bằng, xử lý tình huống khi gặp chướng ngại vật, từ đó sẽ hình thành được tính kiên nhẫn và khả năng phản ứng nhanh nhạy. Cô giáo Lưu Thị Ngọc Huyền và bà Phạm Thanh Hoa, hiệu trưởng trường mẫu giáo số 3, quận Ba Đình cho biết.
Trường chúng tôi sẽ tổ chức 2 buổi một tuần và trong các giờ hoạt động ngoài trời, hoạt động buổi chiều. Khi mà được đạp xe đạp, các bạn sẽ được phát triển toàn diện về các cơ chân, cơ tay và các bạn được rèn luyện về cái sự tập trung, quan sát, chú ý, nhìn thẳng. Và cũng khi mà các bạn đua xe thì các bạn sẽ tạo ra được rất là nhiều hứng thú.
Một trí tuệ phát triển tốt chỉ trong một cơ thể khỏe mạnh. Vì thế mà khi đứa trẻ được có những cái hoạt động tốt về thể lực thì nghĩa là đứa trẻ có mặt thể chất rất là tốt, thì trẻ lĩnh hội những tri thức và những hiểu biết xung quanh trẻ cùng với những kỹ năng rất là tốt. Vì thế mà trẻ cần phải có những hoạt động giáo dục về thể chất toàn diện.
Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non là điều hết sức cần thiết giúp trẻ có được sức khỏe tốt nhất. Mỗi ngày rèn luyện sẽ giúp trẻ ý thức được tính kỷ luật và hình thành thói quen tập thể dục hiệu quả cho trẻ khi lớn lên. Trẻ rất cần có người lớn hiện diện trong các hoạt động thể chất của mình, vừa để hướng dẫn giáo dục, vừa để truyền cảm hứng và đồng hành. Thầy cô và cha mẹ hãy rèn luyện cho trẻ thói quen vận động đều đặn, thường xuyên, ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài chú trọng vào các hoạt động thể chất cho trẻ mầm non, cũng cần lưu ý cho con trẻ luyện tập trí não thường xuyên thông qua các trò chơi tương tác giúp trẻ phát triển toàn diện.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội vừa tổ chức kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực năm 2023 đối với lực lượng cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ tại 16 xã và 2 thị trấn trên địa bàn. Theo đó, các nội dung hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra nhận thức và kiểm tra thực tế kết quả công tác, nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát khu vực, thực tế kết quả công tác trên cơ sở trích xuất số liệu, thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua các thành tích cao trong kiểm tra, góp phần giúp lực lượng cảnh sát khu vực trao đổi thêm kinh nghiệm, phấn đấu rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực, trình độ công tác, tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân, góp phần làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Huyện Thường Tín vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và tổ chức tập huấn khung diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 nhằm bồi dưỡng lý luận về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, nâng cao nhận thức, quan điểm của Đảng và bảo vệ Tổ quốc về tăng cường quốc phòng an ninh trong tình hình mới, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cán bộ chủ chốt và cơ quan các cấp theo quy định, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội khi chuyển huyện vào trạng thái quốc phòng, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tác chiến phòng thủ. Tại hội nghị, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trao đổi các nội dung tập huấn gồm hai chuyên đề: quy trình diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, phương pháp điều hành các hội nghị diễn tập, hoạt động cấp ủy, các ban, đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong diễn tập khu vực phòng thủ.
Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 8, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm Hà Nội về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Lớp tập huấn được tổ chức với mục đích nâng cao kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn về theo dõi diễn biến rừng, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho cán bộ, công chức, các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Tham dự lớp tập huấn có 40 cán bộ, công chức kiểm lâm thuộc 5 hạt kiểm lâm Ba Vì, Sóc Sơn, Trường Mỹ, Sơn Tây và Mỹ Đức, Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ Hà Nội và hai chủ rừng thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì.
Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố năm 2023, Công an thị xã Sơn Tây đã ban hành kế hoạch yêu cầu đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức rà soát, kiểm tra 100% các chợ, siêu thị thuộc phân cấp quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy. Qua kiểm tra, Công an thị xã Sơn Tây yêu cầu các chợ, siêu thị trên địa bàn tập trung khắc phục các tồn tại hiện nay như hệ thống điện, hệ thống phương tiện phòng cháy, chữa cháy, bố trí thêm các quầy hàng đảm bảo khoảng cách ngăn cháy và thuận lợi cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tiếp cận khi xảy ra sự cố.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều vụ cháy liên quan đến các hộ dân vừa kết hợp sản xuất kinh doanh vừa để ở đã gây nhiều thiệt hại cả người lẫn của. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã có những khuyến cáo tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Thời gian qua, Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy, đặc biệt là các vụ việc cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh của hộ gia đình gây hậu quả nghiêm trọng. Trước thực trạng này, các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở cần đặc biệt chú trọng để tự phòng ngừa cho mình. Chị Hoàng Thu Quyên, xã An Khánh, huyện Hoài Đức chia sẻ.
Là một cửa hàng kinh doanh, chính vì vậy bên tôi rất là chú trọng về các cái vấn đề phòng cháy chữa cháy. Tham gia các lớp tập huấn và các cái điểm ra vào tại cửa hàng thì cũng có bố trí các cái công cụ biển báo, các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Và ngoài ra thì cửa hàng luôn nhắc nhở tất cả toàn bộ nhân viên phải có ý thức trong cái việc phòng cháy chữa cháy bằng cách là bố trí hàng hóa hợp lý cũng như tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra về.
Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh thường xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do sắp xếp hàng hóa dễ cháy với khối lượng lớn ở khu vực kinh doanh tầng trệt trên các lối đi lại. Ông Nguyễn Đăng Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh cho biết.
Đối với các hộ gia đình vừa kinh doanh kết hợp nhà ở thì chúng tôi thường xuyên có các công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác kiểm tra và nhắc nhở cũng như là công tác yêu cầu về đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy và tuân thủ cái luật phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là đối với việc để mở các lối thoát nạn để làm sao đảm bảo cái an toàn cho người và tài sản.
Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để đảm bảo an toàn, người dân không nên để nhiều đồ dùng hàng hóa dễ cháy gần nơi đun nấu, không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan. Nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải chủ động tạo lối thoát thứ hai để thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp. Không bố trí vật dụng, hàng hóa cản trở lối thoát nạn, trang bị bình chữa cháy, xách tay, đèn pin, dây cứu người, dụng cụ phá rỡ như búa, kìm cộng lực để nơi dễ thấy, dễ sử dụng. Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện Hoài Đức cho biết.
Các gia đình là trang bị mỗi gia đình là một bình chữa cháy. Đấy, để làm sao là đáp ứng được cái mà để làm sao là khi xảy ra cháy nhà mình thì người dân có cái phương tiện để người ta chủ động luôn, dập tắt luôn là khi cháy nổ xảy ra.
Khi xảy ra cháy, hãy thật bình tĩnh để xử lý tình huống, hô hoán báo động cho mọi người biết để di chuyển ra ngoài đám cháy. nếu phải thoát qua khu vực có khói lửa, phải dùng mặt nạ phòng độc hoặc khăn, vải mềm thấm nước để che mũi, miệng, cơ thể. Tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số 114 hoặc chính quyền công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai tổ chức hội thi cán bộ hội giỏi, dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển. Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ hội, phụ nữ cơ sở học tập, giao lưu, chia sẻ và nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác hội. Đây cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng và điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn với tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo của đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Qua hội thi, phát hiện cán bộ hội tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, tôn vinh. Đặc biệt, hội thi là sự kiện quan trọng để quảng bá và giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh và văn hóa quận Hoàng Mai, phong trào phụ nữ qua 20 năm xây dựng và phát triển. Tại hội thi, 14 đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đã so tài qua 3 phần thi. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Giáp Bát, 2 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích.
Nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa lớn lao của chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì đã vận động 100% cơ sở hội cùng với cán bộ hội viên tích cực tham gia hưởng ứng chương trình bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực nhằm chăm lo hỗ trợ cho trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội trên địa bàn huyện đã đỡ đầu cho tổng số 20 trẻ mồ côi với số tiền trên 50 triệu đồng và 350 kg gạo. Các cấp hội cũng đã tặng quà giúp đỡ cho 154 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trị giá hơn 74 triệu đồng, trong đó có trên 42 triệu đồng tiền mặt, hơn 700 kg gạo và 22 xe đạp cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.
Thưa quý vị và các bạn, xác định gìn giữ môi trường là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thời gian qua, các quận huyện của Hà Nội đã có nhiều việc làm, hoạt động thiết thực như phát động phong trào sâu rộng trong toàn dân, tham gia thi đua gìn giữ ngõ phố phong quang, sáng, xanh, sạch, đẹp, tuyến phố văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng một Hà Nội ngày càng xanh sạch đẹp hơn.
Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, nơi có dân số đông với hơn 22.000 nhân khẩu, toàn bộ địa bàn được bao bọc bởi 4 tuyến phố Đội Cấn, Bưởi, Hoàng Hoa Thám, Đốc Ngữ. Khu vực trung tâm của địa phương là khu di dân 7,2 ha, đan xen các khu làng xóm, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, giao thông chưa hoàn chỉnh, chật hẹp, tốc độ đô thị hóa cao. Chính vì vậy, Đảng bộ chính quyền nơi đây đã đưa ra tiêu chí vệ sinh sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp là một trong những căn cứ bình xét thi đua giữa các tổ dân phố, khu dân cư. Ông Tô Văn Thịnh, quận Ba Đình cho biết.
Hà Nội của chúng ta là thủ đô văn hiến, mà giữ được cái nếp vệ sinh sạch sẽ của thủ đô thì chúng ta đã thực hiện được cái nếp sống văn minh của người Hà Nội thanh lịch. Mà trong thực tế thì chúng ta thấy Hà Nội của chúng ta đẹp lắm, mà muốn đẹp nữa thì phải xanh, phải sạch. Mà hàng ngày, hàng tuần, bà con chúng tôi ở tổ dân phố cũng như là hết tất cả các chị em phụ nữ là vẫn thực hiện đều cái nếp sinh hoạt là thứ 6 và thứ 7 hàng tuần là tổng vệ sinh sạch sẽ đường phố. Còn buổi sáng thì chị em ra tập thể dục và chị em cũng lại quét, hỗ trợ cho bên vệ sinh môi trường để cùng chung tay làm sạch, làm đẹp cho Hà Nội chúng ta.
Nhiều hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường đã được triển khai, phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải vào thứ 7 chủ nhật hàng tuần. Cùng với đó, phường thường xuyên phát động phong trào nhân dân thực hiện công tác vệ sinh đường phố, cống rãnh thoát nước ít nhất 2 lần một tháng, thực hiện mô hình đoạn đường thanh niên tự quản, hội phụ nữ tự quản. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên phường triển khai và ra quân làm công tác vệ sinh môi trường tại nhiều điểm như dọn dẹp vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ, công tác vệ sinh môi trường tại các trục đường chính. Tại phường Đội Cấn, để phong trào phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền dân vận trong nhân dân phải được coi trọng, cũng như đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, Ủy ban dân phường cũng phối hợp với các hội, đoàn thể, cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức bóc xóa quảng cáo giao vặt sai quy định trên các tường rào, gốc cây cột điện, vận động nhân dân thu gom vận chuyển rác thải tồn đọng tại các điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu chợ và các điểm công cộng về nơi quy định. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm tại mỗi địa bàn dân cư, tổ dân phố, đồng thời tạo được phong trào thi đua sôi nổi trên toàn địa bàn. Ông Vũ Đại Thắng, phường Đội Cấn, quận Ba Đình cho biết.
Hiện nay thì Ủy ban nhân phường đã có cái hệ thống e công dân thì nhắn tin cho toàn bộ bà con nhân dân trên địa bàn phường về các toàn bộ cái nội dung sẽ phải thực hiện trong thời gian tới và sẽ thành cái nền nếp của Ủy ban phường Đội Cấn tiếp sau này. Đó là về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Ngoài ra thì cả hệ thống cán bộ cơ sở thì trong những thời gian vừa qua và thời gian sắp tới sẽ liên tục có những cái nhắc nhở bà con có cái thực hiện nếp sống văn minh về giữ gìn vệ sinh môi trường rồi là trật tự đô thị.
Tại quận Thanh Xuân, công tác chỉnh trang làm đẹp các ngõ phố cũng được chính quyền quận phổ biến tuyên truyền tới từng khu dân cư, tổ dân phố, đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động trực tiếp tới các cơ quan đơn vị và người dân sinh sống trên địa bàn. Công tác vệ sinh môi trường tại các phường được duy trì thường xuyên nhằm làm đẹp từng con đường, từng góc phố, khu vực công viên, vườn hoa, nơi vui chơi công cộng, các điểm di tích danh thắng, đảm bảo sáng xanh, sạch đẹp. Quận cũng vận động nhân dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong văn hóa ứng xử nơi công cộng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Ông Lê Thanh Hòa, quận Thanh Xuân cho biết.
Trước đây là một khu vực xung quanh đây là một cái bãi rác là đổ rất nhiều phế thải và gạch gọc. Nhưng đến bây giờ các đồng chí biết là rất là sạch đẹp và rất là khang trang.
Còn tại quận Cầu Giấy, công tác bảo vệ môi trường được quận ủy, ủy ban dân quận Cầu Giấy đặc biệt quan tâm. Trong đó, quận đã phát động phong trào giữ gìn ngõ phố xanh sạch, trang hoàng đường phố đẹp. Quận Cầu Giấy đã huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng tuyến phố, ngõ phố xanh sạch đẹp trên địa bàn. Ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và một số ý kiến nhận định.
Thông qua các tiêu chí xây dựng các từng ngõ này thì đã nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của người dân. Bởi vì rõ ràng là khi cùng thực hiện, người dân nhìn thấy ngay những cái hiệu quả. Đó đã đem lại được cái môi trường sáng xanh sạch đẹp, một môi trường an toàn cho người dân. Và tự người dân thì được phát huy quyền làm chủ của mình.
Các đoàn thể đã chủ động trong việc tiến hành đi khảo sát các tuyến phố trên địa bàn, giao cho các ban công tác mặt trận ở địa bàn dân cư cùng với phối hợp với tổ dân phố là khảo sát. Từ kết quả khảo sát thì lựa chọn các tuyến phố đủ điều kiện phù hợp để tiến hành tổ chức triển khai.
Có thể thấy sau khi các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai phát động phong trào, không gian đô thị, các khu vực công cộng và các tuyến đường ngõ, các khu dân cư trên địa bàn đã có sự thay đổi rõ rệt, ý thức của mỗi người dân, đơn vị, doanh nghiệp đã và đang dần được nâng cao, nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp cho sự phát triển chung trong công tác xây dựng địa phương xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường thủ đô, phát triển đô thị hiện đại và bền vững.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố sẽ gửi quân tiếp viện tới biên giới của nước này với Belarus sau khi có yêu cầu từ lực lượng biên phòng. Ba Lan cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ vượt biên trái phép mà họ cáo buộc là được hỗ trợ bởi lực lượng biên phòng Belarus và sau khi các thành viên của nhóm quân sự Wagner xuất hiện gần biên giới.
Nhà điều hành năng lượng nguyên tử Ukraine Energoatom cho biết các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine dự kiến hoạt động hết công suất vào mùa đông để cung cấp điện cho nước này. Phát biểu với báo giới, Giám đốc Energoatom, ông Petro Kotin cho biết công ty sẽ cung cấp toàn bộ năng lượng có sẵn cho lưới điện quốc gia, đồng thời thông báo 3 nhà máy điện gồm 9 lò phản ứng sẽ hoạt động hết công suất vào mùa đông.
Ít nhất 10 người đã bị thương trong vụ nổ tại cảng Derins ở Thổ Nhĩ Kỳ, thống đốc khu vực nói với truyền thông địa phương. Hình ảnh về vụ nổ đã được các video clip ghi lại và các nhân chứng mô tả, nó giống như một trận động đất dữ dội.
Ngày 8 tháng 8, cảnh sát Anh đã bắt giữ một người đàn ông sau vụ đâm dao xảy ra bên ngoài bảo tàng Anh tại thủ đô London. Vụ việc đã khiến một người đàn ông bị thương và nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi sau vụ đâm dao. Cảnh sát khẳng định đây là vụ việc đơn lẻ và không có nguy cơ nào đối với người dân. Theo lực lượng an ninh, vụ việc sẽ không được xử lý theo hướng khủng bố, song khu vực hiện trường vẫn sẽ bị hạn chế đi lại trong ngày.
Cùng ngày, chính phủ Hàn Quốc cùng với các tổ chức doanh nghiệp đang dốc toàn lực để hỗ trợ sơ tán khoảng 37.000 thành viên các nước tham gia Đại hội Hướng đạo Sinh Thế giới lần thứ 25 về thủ đô Seoul và các tỉnh, thành phố khác do nguy cơ bão Khanun ảnh hưởng đến khu vực.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng thông báo buổi hòa nhạc K-pop Super Life dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sẽ được tổ chức tại sân vận động Seoul World Cup ở quận Mapo, thủ đô Seoul. Lễ bế mạc Đại hội Hướng đạo sinh thế giới cũng sẽ diễn ra cùng ngày với buổi hòa nhạc K-pop Super Life, sớm hơn một ngày so với kế hoạch trước đó và cũng ở sân vận động trên.
Ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn cơ sở bị mất điện, hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Sau khi những cơn bão dữ dội đổ bộ vào phần lớn miền đông ở nước Mỹ, hàng triệu người vào ngày 7 tháng 8 đã được cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả lốc xoáy. Khi mưa lớn, gió mạnh và mưa đá quét về hướng đông, dọc theo gần như toàn bộ bờ biển phía đông nước Mỹ, từ bang Alabama đến bang New York, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã dự báo nguy cơ vừa phải từ các cơn bão nguy hiểm với gió giật lên đến 80 dặm trên giờ, tương đương với khoảng 130 km trên giờ.
Nhiệt độ tăng cao cùng những cơn gió bão đang gây cháy rừng và làm ngập lụt đường phố châu Âu vào mùa hè này. Lính cứu hỏa trên đảo Sardinia đã phải nỗ lực để kiểm soát một loạt các đợt bùng phát cháy rừng. Những nỗ lực của đội cứu hộ trở nên phức tạp bởi một cơn gió mạnh thổi qua Địa Trung Hải. Tại Nuoro, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, lực lượng cứu hỏa địa phương đã triển khai 6 đội với tổng cộng 30 nhân viên và 12 phương tiện.
Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người Mông Cổ xác nhận một trường hợp mắc dịch hạch tại thủ đô nước này. Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người Mông Cổ cảnh báo 17 trong số 21 tỉnh tại nước này vẫn đối mặt nguy cơ liên quan đến bệnh dịch hạch, đồng thời kêu gọi người dân không săn bắt hay tiêu thụ thịt sóc ma mốt. Tuy đã bị cấm tại Mông Cổ, song việc săn bắt và tiêu thụ thịt loài gặm nhấm hoang dã này vẫn diễn ra phổ biến tại một số nơi.
Bản tin thể thao.
Lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp phải những đối thủ rất mạnh và không thể tránh khỏi những trận thua. Thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hạn chế được bàn thua và thể hiện được một tinh thần thi đấu tuyệt vời, gây ấn tượng với nhiều bạn bè quốc tế. Dẫu vậy, những thất bại tại World Cup đã khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam mất khá nhiều điểm và tụt xuống vị trí thứ 36 trên bảng xếp hạng FIFA. Sau hành trình lịch sử lần đầu tiên dự World Cup nữ 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hiện đã trở về nước và sẽ chỉ được nghỉ ngơi một tuần trước khi hội quân trở lại vào ngày 10 tháng 8, chuẩn bị cho môn bóng đá nữ ASEAN 19 cũng như vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Nigeria thuộc vòng 1/8 FIFA Women World Cup 2023, tài năng trẻ Lauren James bên phía tuyển Anh đã bị các hậu vệ đối phương kèm chặt và thi đấu thực sự bế tắc. Nóng mặt với các chiêu trò tiểu xảo của đối thủ, Lauren James đã không giữ được bình tĩnh và sau một tình huống va chạm ở phút 86, tuyển thủ Anh đã dẫm thẳng chân lên người hậu vệ Michelle Azorie. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng đối với Lauren James. Nhưng sau khi nhận được sự hỗ trợ từ công nghệ VAR, trọng tài đã truất quyền thi đấu của tiền đạo tuyển nữ Anh. Rất may tuyển nữ Anh đã cầm hòa được đối thủ trong những phút còn lại của hiệp chính cũng như hiệp phụ và giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu để giành quyền vào vòng tứ kết. Dẫu vậy, với việc phải nhận thẻ đỏ, Lauren James sẽ phải nghỉ ở trận tứ kết. Tuy nhiên, tiểu ban kỷ luật của FIFA có thể sẽ mổ băng phân tích hành vi của Lauren James, sau đó có thể cấm thi đấu với nữ tuyển thủ này đến 3 trận. Đồng nghĩa cô sẽ phải nghỉ đến hết giải, kể cả khi tuyển Anh vào đến trận chung kết. Bước vào vòng mở màn giải quần vợt Canada mở rộng, trước đối thủ chỉ xếp hạng 45 thế giới là Yoshihito Nishioka, hạt giống số 16 Lorenzo Musetti đã chơi xuất sắc hơn. Tỷ lệ giao bóng ăn điểm lên tới 87% đã giúp tay vợt người Italia bảo vệ thành công những game giao bóng của mình để đi tới chiến thắng 6-4 trong set 1. Sang set 2, mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn với Musetti khi anh thắng 5 game liên tiếp và khép lại set đấu với tỷ số 6-1. Đối thủ tiếp theo của Musetti sẽ là tay vợt người Úc, Thanasi Kokkinakis. Ở một trận đấu khác, Hubert Hurkacz gặp đối thủ là Alexander Bublik. Tay vợt người Hà Lan dễ dàng giành chiến thắng 6-3 ở set đầu tiên. Tuy nhiên sang set 2, hai tay vợt thi đấu giằng co từng điểm số và phải cần tới loạt tie break để phân định thắng thua. Tại đây, hạt giống số 15 đã thể hiện bản lĩnh của mình để chiến thắng với tỷ số 7-6. Thắng chung cuộc 2-0, Hubert Hurkacz giành quyền đi tiếp vào vòng 2.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày 9 tháng 8 năm 2023 tại khu vực Hà Nội, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Hải Vũ cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.